cho hợp lý nhất để mình tôn trọng, đến mức độ mình tôn thờ, đến mức độ mình theo, mình hoạt động theo, là bởi vì nó mang lại sự an lạc, nó tránh được cái đau khổ. Cái đó là cái hữu lý nhất. Còn bây giờ người nào cãi lý có hay mấy, người nào có gì đến mấy nữa, một người có tiếng tăm lớn nhất thế giới này mà khổ đau và làm mọi người khổ đau, thì cái tiếng tăm vĩ đại đó nó chẳng có giá trị gì nữa hết. Dù là chân lý đi chăng nữa, mà chân lý mang lại cái gì cho hữu tình, đem lại được cái an lạc nào và tránh được cái khổ đau nào? Nếu được như vậy, nếu được vĩnh viễn như vậy, cái đó xứng đáng được tôn trọng. Và mình có thể nói, do vì đó là chân lý cho nên mình phải tôn trọng. Trong đạo Phật nhìn như vậy. Thế cho nên bao giờ cũng vậy, trên đạo Phật lấy cái sướng khổ đó để mà đặt ra vấn đề hợp lý. Vì vậy khi mà chúng ta nói là chúng ta theo đạo là để giác ngộ, tại sao lại phải theo đạo, tại sao lại phải giác ngộ, thì chúng ta cũng lấy cái nguyên tắc như vậy. Giác ngộ nó phải mang lại một niềm an lạc, một niềm thoát khổ, mà thì nó chúng ta mới có thể chấp nhận. Mà chấp nhận rồi thì chúng ta cũng có rất nhiều điều chúng ta chấp nhận ở trong thế gian này. Tại sao lại phải chấp nhận đến một mức độ mà mình phải đưa cả một cái cuộc đời của mình vào trong cái con đường chân lý đó? Thì cái chân lý nó phải trả lời, cái sự giác ngộ nó phải trả lời với mình là bởi vì cái sự giác ngộ nó diệt tất cả mọi khổ đau. Nó phải có cái điều kiện như vậy. Và nó đưa lại một cái điểm an lạc chân thật nhất và vĩnh viễn, bất diệt. Nếu đủ cái điều kiện như vậy thì mình mới đi theo con đường đó chứ. Thì mình mới bỏ tất cả chứ. Còn nếu cũng chỉ là đưa lại một niềm an lạc, tránh được khổ đau, thì nhiều khi mình bảo chứ tôi khổ quá, thành ra tôi lấy rượu tôi uống, tôi thấy nó hết khổ. Rượu nó cũng mang lại một niềm an lạc chứ. Thành ra lúc đó mình bảo chứ thì cũng vừa đi theo con đường giác ngộ mà cũng vừa nhậu rượu nó cũng được chứ. Nhưng mà bởi vì cái rượu nó không có thể tránh được nhiều cái khổ đau khác. Mà đặc biệt cái giác ngộ này duy nhất, con đường duy nhất nó có thể tránh được tất cả mọi điều khổ đau. Cho nên khi mình đã bước vào con đường giác ngộ này rồi, tức là mình đi theo con đường đạo, thì mình không cần đến một cái niềm an lạc nào khác nữa. Mà mình tin chắc là ở nơi con đường đạo này nó có đầy đủ tất cả, và nó chấm dứt tất cả mọi sự khổ. Những cái sự khổ mà người ta phải dùng đến rượu để người ta giải quyết thì đạo nó đều giải quyết được hết, mà không cần phải uống rượu nữa. Thành ra chính vì vậy mà cho nên chúng ta bỏ rượu mà chúng ta theo đạo, chúng ta biết chắc những cái an ủi của rượu nó đều có ở trong đạo hết á. Thì như vậy đó, cái ý nghĩa giác ngộ nó phải như vậy. Thế thì khi chúng ta phát cái tâm mà đi theo con đường giác ngộ, chúng phát cái tâm đạo như vậy á, hay cái đạo giác ngộ nó có cái tính chất là đem lại niềm an lạc vĩnh viễn và diệt trừ tất cả mọi đau khổ. Thì thực sự mà nói thì đến đó chúng ta có thể coi như là đủ hợp lý, đủ tất cả những cái ý nghĩa mà thích ứng để chúng ta theo con đường đạo. Nhưng mà ở đây thì chúng ta biết rằng là trong đạo Phật á, có vấn đề là đôi khi chúng ta đặt thêm vấn đề nữa ngoài cái vấn đề hữu lý như vậy. Nếu cái hữu lý đó nó mang lại cho mình tất cả những cái lợi lạc rồi á, thì mình đón nhận, mình theo. Nhưng mà đôi khi mình đặt lại vấn đề là nếu mình được lợi lạc như vậy mà mình chỉ có nhắm mắt mình hưởng như vậy thì hình như nó hơi có tính chất ích kỷ. Đôi khi á, mình phải đặt lại vấn đề ai đem lại cho mình cái sự an lạc đó, ai đem lại cho mình cái sự diệt khổ đó. Ít ra mình phải biết người đó là ai, ít ra mình phải biết nhớ ơn chứ. Thì lúc đó chúng ta bắt đầu sang vấn đề là à, đó là một vị mà người ta kêu là Phật. Vị Phật này không những đã đạt được cái sự an lạc đó, diệt được tất cả mọi khổ đau đó, mà lại còn ban đến cho mình nữa. chúng ta suy nghĩ tiếp như vậy á, mà chứ không phải là chỉ cần cái con đường đạo giải thoát khổ đau là chấm hết. Ta suy nghĩ tiếp như vậy thì chúng ta có thể tiếp tục lại nghĩ thêm. Thế vậy thì nếu mà người đó Đức Phật ban cho mình cái niềm sung sướng như vậy, là lý do tại sao Đức Phật ban, Đức Phật ban cho mình con đường đạo như vậy á, nếu mình hỏi Đức Phật bảo là vì Ngài từ bi, thì bảo là do bởi vì Ngài từ bi á mà mình được hưởng cái an lạc vĩnh viễn, cái chấm dứt khổ đau đó. Thế vậy thì Ngài với mình á không phải là họ hàng thân thuộc gì hết, mà Ngài còn nghĩ đến mình mà ban cho mình nữa. Nếu bây giờ mình được cái đó rồi á, cha mẹ anh em của mình á, những người thân thuộc, những người mà mình mang ơn đó, không lẽ mình không ban cho họ? Nếu mà chúng ta tiếp tục nghĩ như thế thì từ từ nó đi đến cái đại bi tâm. Từ từ chúng ta thấy là không phải con đường đạo giải thoát, mình thành tựu sự giải thoát đó được an lạc như vậy là xong, nhưng còn những người khác nữa, mình được cái sự an lạc đó mình mang ơn Phật rất nặng, mà mình trong đời sống của mình á, mình còn mang ơn rất nhiều người khác nữa. Trong suốt cuộc đời mình tu hành á, để mà đạt được cái sự giải thoát đó, bao nhiêu người cúng dường để cho mình được no đủ mà tu hành giải thoát, những người đó mình có đền ơn họ không? Hay là mình giải thoát rồi mình nói là mấy người đó nó vô minh? Đó là những người mà người ta chưa có thân thuộc. Còn những người thân thuộc khác có mang ơn khác với mình nữa, thì tất cả những cái ý nghĩa đó, nếu mình cứ tiếp tục mình suy nghĩ thì mình sẽ thấy là mình phải cứu giúp, mình phải chia sẻ tất cả những cái mà mình đạt được, mình có được như vậy, mình san sẻ cho mọi người nữa. Lúc đó là chúng ta đã bắt đầu manh nha lên cái tâm đại bi, dù nó mới chỉ qua những cái suy luận mà về ân nghĩa thôi. Chúng ta bắt đầu nghĩ đến người khác. Con đường đạo nó không phải chỉ là một sự thành tựu cá nhân, mà chúng ta bắt đầu nghĩ đến rất nhiều khác cần chia sẻ nữa. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy là cái tâm của chúng ta, cái tâm mà thiện, mà tri ân, đền ân chúng ta bắt đầu phát triển rất mạnh. Khi chúng ta suy xét nghĩ kỹ như vậy, chúng ta mới bắt đầu cảm thấy là quả thật Đức Phật, cái vị Phật này, cái vị sư phụ này của mình thật là đặc biệt. Không những Ngài đã đắc được cái đó mà Ngài còn ban bố chia sẻ cho tất cả mọi người không phân biệt nữa. Mình nghĩ mình chia sẻ cho mọi người là mình nghĩ đến những người có ân với mình. Còn đây mình có bao giờ có ân với Ngài đâu mà Ngài còn ban cho mình nữa. Từ cái chỗ đó chúng ta bắt đầu nghĩ đến chia sẻ cho tất cả chúng sinh. Và mình bắt đầu nghĩ đến mình muốn học theo cái hạnh của Đức Phật. Cái hạnh đó được kêu là đại bi. Thì lúc đó chúng ta không phải chỉ đi tìm sự giác ngộ để đạt được sự giải thoát cho chính mình, được diệt hết khổ đau và được cái an lạc vĩnh viễn, mà mình bắt đầu nghĩ đến là phải cho tất cả mọi chúng sinh được như vậy. Chúng ta không còn nghĩ đến những người thân, những người có ân nữa, mà chúng ta học theo Đức Phật, chúng ta ban cho tất cả mọi người. Thì lúc đó cái tâm Bồ Đề nó bắt đầu nó được đầy đủ hơn. Khi chúng ta nói đến Bồ Đề tâm, cái tâm khởi lên tâm đạo á, thì chỉ có là tâm giác ngộ thôi, tâm giải thoát khổ đau thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đầy đủ hơn nữa, chúng ta có thêm cái đại bi tâm. Cho nên về sau này cái nghĩa của Bồ Đề tâm á, nó được định nghĩa là thượng cầu Phật đạo mà hạ hóa chúng sinh, tức là nguyện thành Phật cứu độ chúng sinh. Thành ra nguyện thành Phật đó là tâm trí huệ Bồ Đề, tâm giải thoát giác ngộ, cứu độ chúng sinh là tâm đại bi. Nếu chúng ta có đủ hai cái tâm nguyện đó thì nó đầy đủ cái ý nghĩa của Bồ Đề tâm. Tuy rằng trong cái danh từ Bồ Đề tâm nó không có cái chữ đại bi, nhưng giờ đây chúng ta bắt đầu hiểu là Bồ Đề tâm có nghĩa là tâm thành Phật và tâm độ chúng sinh. Như vậy là hoàn hảo và đầy đủ nhất. Thì lúc đó chúng ta thấy là một cái tâm như vậy là một cái tâm căn bản, có thể nói viên mãn, hơn là một cái tâm mà chúng ta chỉ biết là con đường đạo và thực hành thành tựu con đường đạo đó để mang lại một lợi ích cho riêng cá nhân mình. Nếu chúng ta đều nhận thấy như vậy thì chúng ta rất là thích ứng để mà học cái hạnh, để mà tu theo pháp môn của Ngài Dược Sư, và nói chung là của tất cả chư Phật, chư Bồ Tát. Thế thì khi phát khởi lên một bồ đề, một cái tâm bồ đề như vậy thì phải nói là một cái nền tảng của một con người theo đạo. Như khi nãy chúng ta nghe đó, nếu chúng ta bảo là theo đạo mà chúng ta không có cái tâm đúng thì tất cả những cái pháp mà gọi là đạo á, cái pháp cụ thể nó trở thành hình thức. Và nhiều khi nó có thể phản ngược nữa. Như khi nãy chúng tôi lấy thí dụ như một người nào chẳng hạn, như người ta thường nói là đội lốt thầy tu chẳng hạn, bởi vì cái tâm của người đó không phải là tâm đạo. Người đó mang tất cả cái pháp mà có thể gọi là đạo, như là áo của thầy tu, đầu của thầy tu, cầm sâu chuỗi của thầy tu, nhưng mà nó có thể phản lại hết, bởi vì cái tâm người đó không đúng là tâm đạo. Thì người đó sẽ sử dụng cái pháp thầy tu đó để mà lọc lừa tất cả mọi người. Còn một người nữa không có tâm lọc lừa, nhưng mà mình giỡn chơi, mình cạo đầu, mặc áo chàng, mình cầm sâu chuỗi như vậy, mình giỡn chơi như vậy, thì cái đó nó chỉ là một hình thức để cho mọi người cười. Khi mình lên sân khấu mình cũng có thể đóng vai một ông thầy tu, mình đâu có tâm đạo. Tất cả những cái pháp gọi là pháp của tu đó, nó chỉ còn là một màn kịch. Khi một người xuất ra mà không có tâm đạo nữa, không thối thất, không còn muốn tu nữa, tâm cứ nhớ nhà, không có nghĩ gì đến Phật, không nghĩ gì đến nữa hết, thì lúc bây giờ ngồi tụng kinh, những cái pháp của tu hành đó, nó chỉ còn là một hình thức trống rỗng. Nhưng nếu mà chúng ta có một cái tâm chân thật tu đạo thì tất cả những cái pháp đó nó sẽ có tác dụng chuyển vận cái tâm đạo của mình, và nó làm tâm đạo mạnh ra. Thành ra chúng ta phải phối hợp giữa tâm nguyện và các pháp xung quanh, và các pháp đó phải tương ứng với đạo. Chính vì vậy mà khi chúng ta vào trong đạo mà chúng ta cứ nghĩ là mình cứ theo đi, mình chỉ là người Phật tử. Cái vấn đề ở đây chúng ta ghi nhớ là cái đạo Phật nó khác với các tôn giáo khác. Nhất là thí dụ cho chúng ta phải nói là nó khác với như là đạo Hồi, đạo Thiên Chúa. Khác ở cái chỗ là cái người mà theo đạo Phật nó không phải là một người theo, mà theo là để thành. Nghĩa là khi mình theo đạo Phật có nghĩa là để mình thành Phật. Đó là cái điểm rất đặc biệt trong đạo Phật. Nhưng mà thông thường khi mà chúng ta theo đạo Phật thì chúng ta không có nghĩ đến cái chuyện thành Phật. Nhưng mà cho dù mình không nghĩ đi chăng nữa thì mình bước lên trên cái con đường đó nó sẽ dẫn mình đến cái chỗ thành. Ngày nào mình lui ra khỏi thôi. Còn nếu mình còn đứng trên con đường đó mà mình lưỡng lự thì mình vẫn ở trên cái hướng đó như thường. Thành ra biết bao nhiêu người Phật tử, mình có là Phật tử đi chăng nữa, mình không bao giờ mình có cái tâm thành Phật hết á. Thì như vậy á, mình vẫn là cái người ở trên cái hướng thành Phật, nếu mà mình chưa có chối bỏ tôi không theo đạo Phật nữa. Rồi bảo không, mình bảo tôi sao thành Phật được, tôi không cách gì thành Phật được, mà tôi cũng muốn thành Phật nữa. Nhưng mà nếu mình vẫn tin mà mình vẫn là đạo Phật thì trước sau gì mình cũng vẫn ở trên con đường đó, mà chưa có bước đi thôi. Nếu một lúc nào nhân duyên sẽ đến, nếu mà mình không lùi khỏi con đường đó. Thành ra trước sau gì, lâu mau gì, vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp hay 3 A Tăng Kỳ Kiếp hay 10 A Tăng Kỳ Kiếp gì á, mà nếu quý vị không bỏ đạo Phật á, thì quý vị cũng đều thành Phật hết á. Quý vị nghĩ sao? Nghĩ cần biết. Quý vị có bảo là tôi á, mà bây giờ mà có làm cái gì nữa, cách nào nữa, tôi thấy tôi cũng có thể thành Phật được. Tôi mà có xuống địa ngục thì được, chứ còn mà làm gì thì cũng thành Phật. Cái vì có muốn nhận xét mình như thế nào không biết, nhưng mà nếu đã không bỏ đạo Phật thì trước sau gì cũng thành Phật. Bởi vì cái con đường nó như vậy. Thì ra chính cái lý lẽ như vậy mà cho chúng ta hiểu cái đạo Phật hơn. Thì chính ở cái chỗ này bây giờ chúng ta nếu ý thức dần thì chúng ta mới biết rằng là té ra là mình là một Phật tử, mình theo đạo Phật, cái đạo này rất đặc biệt. Cái đạo này bắt mình phải thành tựu viên mãn hoàn hảo như là cái vị giáo chủ đó, tức là Đức Phật. Mà mình phải thành như vậy, cái đạo đưa cho mình đến cái chỗ đó. Và nếu cho từ từ chúng ta bắt đầu bình tâm xuống, suy nghĩ và học hỏi và tin tưởng, từ từ chúng ta bắt đầu cảm thấy là mình nên phát Bồ Đề Tâm. Hoặc là chúng ta do bởi vì được sự khuyến khích của bạn đạo, của thiện tri thức, mình bảo thôi nhắm mắt phát Bồ Đề Tâm. Nhắm mắt phát Bồ Đề Tâm thì nó bước liều đại đi. Nhiều khi bảo không lẽ người ta nói hoài, không lẽ để thầy nói hoài. Thôi, hay là mình cũng có thể bảo chứ. Cái anh bạn mình mà anh phát Bồ Đề Tâm được, không lẽ mình thua. Mình cũng phát Bồ Đề Tâm. Dù bằng lý do nào đi chăng nữa, mà khi chúng ta bắt đầu mà chấp nhận mà phát Bồ Đề Tâm rồi á, thì lúc đó là một cái bước tiến rất lớn, hay là một cái khởi đầu rất lớn của chúng ta. Tuy rằng tâm mình nó chưa có chính xác vì bất cứ một động cơ lý do nào khác. Thì nếu chúng ta lâu ngày, lâu năm, lâu tháng thâm nhập dần dần, tâm tin tưởng vững chắc dần, chúng ta bắt đầu nghĩ rằng là cần phát Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Tâm để tinh tiến. Và lúc đó mình mới thấy là mình muốn phát Bồ Đề Tâm, xong á, dù là mình muốn đi chăng nữa, nhưng mà cái tâm này nó rộng lớn quá đi. Đôi khi mình phát á, xong mình vẫn thấy có nhiều cái nó hoang mang, nhiều cái có vẻ như nó không vững chắc. Và đôi khi mình phát lên rồi á, thì mình vẫn cảm thấy như là hình như nó chưa trúng. Đó là trường hợp mà những vị thực sự muốn phát, nhưng mà mới khám phá ra một điều là phát tâm không phải dễ. Phát lên rồi á, thấy sao nó vẫn ngã làm sao á. Thấy nó vẫn, nhiều khi thấy nó kiêu mạn nữa. Lắm lúc mà thấy nó lại nổi sân nhiều hơn nữa. Tôi nhớ sau cách đây 2 năm, sau khi mà ở bên Đức, các Phật tử ở bên Đức làm cái lễ phát Bồ Đề Tâm thọ Bồ Tát giới xong rồi, ai cũng hoan hỉ. Ngay cái lúc vừa làm lễ xong, ai cũng thấy mạnh mẽ thế này nọ. Nhưng mà vài tháng sau á, là bắt đầu sầm xì. Rồi rốt cuộc mấy vị nó con nói với chúng tôi là: thầy ơi, từ cái lúc mà phát Bồ Đề Tâm rồi sao thấy sân si quá, gây nhau đủ thứ hết. Sao mà nó sổ nghiệp quá, nó gây nhau đủ thứ hết á. Thì chúng tôi mới nói là không sao đâu, kệ, sổ nghiệp là trúng rồi. Thế mà mình đi đúng đường là thế nào nó cũng đụng đến phiền não. Tu mà thấy nó cái êm xuôi, nó thấy nó đã đời, vậy nên là không biết nó đi đâu không biết nữa. Còn tu mà mình vừa thấy nhưng mình sung mãn lên, nó là mình thấy tự nhiên phiền não nó đập mình tơi bời á, thì lúc giờ đó mình thấy là mình đúng. Nhưng mà còn ăn thua cái vấn đề mình có những cái trợ lực nào để mình tiếp tục được, để mình nhẫn nại được, để mình phát triển được nữa không, đó mới là vấn đề. Thì than vãn một thời gian thì đến bây giờ thì cũng bắt đầu thấy nó ổn. Nhưng mà quý vị phải hiểu đại khái nó như vậy. Thành ra khi chúng ta phát Bồ Đề Tâm lên, chúng ta bắt đầu thấy nó lạ. Mà cho đến ngày nay đi nữa thì các vị đó cũng luôn luôn vẫn phải tìm hiểu cái ý nghĩa Bồ Đề Tâm và vẫn biết là như thế nào. Cái vấn đề phát Bồ Đề Tâm nó có thể đưa đến theo như kinh nghiệm chúng ta thấy là có lẽ phải phát Bồ Đề Tâm nhiều lần, phát đi phát lại. Mỗi lần chúng ta phát như vậy, chúng ta thấy một cái ý nghĩa khác, và chúng ta thấy một cái sự phát triển khác ở trong cái tâm thức của mình, cái tâm linh của mình ấy. Chúng ta cần có những cái học hỏi về pháp, chúng ta cần có những cái công đức của tu trì, Và chúng ta cũng cần có những cái kinh nghiệm của phiền não. Nó phải đủ ba cái yếu tố đó chúng ta mới tiến bộ đúng nghĩa. Chúng ta phải có những cái nhận cái những cái phiền não để mà cái nhẫn, cái tính nhẫn nại nó phát triển. Vào đạo mà không có nhẫn là không có cách gì thành được. Thành ra phiền não nó đến không phải để nó phá, mà để tập luyện cho mình. Trừ phi nào mình kiêu mạn quá, mình phát một đề tâm mà không có sự hướng dẫn, không có thầy, không có này nọ, mình tự mình kiêu mạn, mình sai á, thì phiền não nó sẽ phá tan hết. Nhưng mà nếu mình đúng đường, phiền não luôn luôn có mặt, rất cần thiết để tôi luyện cho mình. Đấy là chính vì vậy mà chúng ta hiểu cái ý nghĩa, những cái mà mình sẽ kinh nghiệm mà trải qua khi phát Bồ Đề Tâm. Nhưng mà chúng ta trở lại vấn đề là cuối cùng hết thì các vị đó vẫn nói là phát Bồ Đề Tâm như thế nào nó mới đúng. Chư Phật cũng phát Bồ Đề Tâm, mình cũng phát Bồ Đề Tâm, chắc chắn mình phát Bồ Đề Tâm không giống như chư Phật. Thì bây giờ để trả lời cái vấn đề đó mà chúng ta trước khi đây chúng ta cũng nói là nhắc lại vấn đề là nếu chúng ta có một cái tâm đúng rồi á, thì tất cả mọi cái pháp khác mà thường ngày mình kêu là hình thức á, từ giấy mực cho đến tượng gỗ cho đến nhà cửa tường vách của chùa chiền này nọ gì á, nếu mình có một cái tâm đúng rồi, tất cả mấy cái đó làm đều là những cái phương tiện đắc lực để làm cho tâm đạo của mình phát triển mạnh vô cùng. Thế nên chúng ta hiểu trước như vậy. Và có thể bảo đảm với tất cả quý vị Phật tử là nếu mà Bồ Đề Tâm trúng rồi á, chúng ta sẽ hiểu được kinh của Phật mà hiểu đúng đắn á, thì ăn thua nơi cái tâm đạo đó của mình. Tự nhiên là kinh Phật chỉ là những phương tiện giúp cho cái tâm đạo phát triển. Cho nên khi cái tâm đạo đúng rồi mà gặp đúng cái lời kinh của Phật á, thì khi mình đọc đến cái là tự động cái tâm đạo nó vận chuyển, tức là trí huệ nó xuất phát, mình thấy kinh mình rất sáng tỏ, không có mù mờ gì nữa hết. Đó là nhờ nữa cái tâm đạo của mình, là tâm Bồ Đề đó. Bây giờ vấn đề nó chính vì vậy cho nên con đường tu của mình cho đến tất cả mọi cái ý nghĩa trên đạo mà là chân chính nó nhờ cái Bồ Đề Tâm đó. Nên vấn đề của chúng ta là làm sao có phương tiện nào để phát một cái Bồ Đề Tâm cho mình cảm thấy như là nó vững chắc, nó mạnh. Dĩ nhiên cái nghi thức để phát Bồ Đề Tâm mình có thể có. Nhưng mà bây giờ cái nghi thức đó nó vẫn chỉ là chữ nghĩa ông thôi. Đôi khi mình phải huân tập rất lâu năm lâu tháng, từ từ nó mới cái tâm Bồ Đề của mình nó mới được điều chỉnh đúng. Nhưng mà lắm lúc trong cái thời gian lâu như vậy, đôi khi mình nản, đôi khi mình đọc lâu ngày rồi nó quen miệng rồi, mình thấy nó mất linh. Thành ra chính vì vậy mình cần phải có nhiều cái khác, có vẻ như là có một cái phương pháp, một cái pháp môn nào không. Thì bây giờ sẵn chúng ta học về kinh Dược Sư và qua các buổi giảng trước, thì cái vấn đề tu pháp môn kinh Dược theo Dược Sư Phật này là một phương tiện cho chúng ta phát Bồ Đề Tâm nữa. Hôm qua là chúng ta đã nghe giảng vấn đề chúng ta tạo được một cái sợi dây mật thiết, một cái tình cảm chân thật, thân thiết giữa mình và Phật. Và chúng tôi đề nghị một cái cách đảnh lễ mà trong đó chúng ta đón nhận tất cả để mà mở rộng tâm mình ra đối với lại cái tâm mà bao la rộng lớn của Đức Phật đối với mình á, để mà gặp gỡ và nó thành ra là một cái mối duyên mà không bao giờ mà có thể rạn nứt được. Cái lòng tin trong mình và tất cả mọi cái nhìn mình về Phật cũng vậy. Thì chính trong cái ý nghĩa đó chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Chúng ta biết phân Bồ Đề Tâm ra làm hai phương diện như khi nãy. Một mặt là giác ngộ, một mặt là đại bi. Mặt giác ngộ là mặt hướng lên trên với Phật. Mặt đại bi á, là mặt nhìn xuống, nhìn xung quanh mình, tất cả chúng sinh xung quanh mình. Thì khi mà chúng ta đảnh lễ này Dược Sư, Thì trong lúc là chúng ta phát cái tâm nguyện là đón nhận tất cả những cái pháp, tất cả mọi cái gì của Ngài á, là hôm qua như chúng ta nói là đón nhận cái mục tiêu của chúng ta á, là muốn thâm nhập vào trong cái từ bi, cái đại bi của Ngài Dược Sư, mà không có lưỡng lự, không có do dự, không có ngại ngùng. Mình là một đối tượng mà Ngài ban cho tất cả, bây giờ mình đón nhận để mình thâm nhập vào trong cái đại bi tâm của Ngài. Từ thâm nhập vào trong cái tâm của Ngài cũng y như là một đứa bé con đó, mà nó ôm và mẹ ôm vào lòng đó, nó nhào vào lòng bà mẹ, ấp ủ ở trong đó để nó được tất cả những cái sự ấm cúng, sự an lạc, che chở của người mẹ đó. Thì chúng ta tu như vậy hôm qua là cái điều chính yếu của những cái gì chúng ta giảng hôm qua, là mình muốn tìm một cái sự thân thiết chặt chẽ giữa mình với Phật, không còn xa lạ nữa. Nếu mà mình cứ có cái tâm xa lạ thì tự nhiên pháp cũng xa cách, mà tự nhiên chướng ngại nó trồi lên khó mà vượt qua, mà tự nhiên mình cũng dễ nản lòng. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta tập cái đó. Nhưng khi tập rồi và ngày hôm nay chúng ta nghe mình muốn bước vào chân vào con đường đạo như vậy, mình muốn thực hiện, mình muốn rằng là nó không uổng tất cả những cái duyên mà mình có với kinh Dược Sư, với cái những sự chỉ tụng kinh với này nọ, thì mình phải phát cái Bồ Đề Tâm. Mà cũng sẵn nơi cái tâm nguyện, sẵn nơi cái tâm mà nương tựa mình của mình vào Phật Dược Sư đó, mình dùng đó để phát Bồ Đề Tâm luôn. Thì lúc đó chúng ta sẽ quán tưởng một cách khác và phát nguyện một cách khác. Thì lúc đó chúng ta lấy, đó là chúng tôi lập lại đây, là nếu quý vị nào mà có nhân duyên với Ngài Dược Sư hoặc là muốn tu theo cái pháp môn của Ngài Dược Sư, chúng tôi nói như vậy. Chứ không phải là một có nhiều vị có thể có những cái cách tu khác, hay là có nhiều vị có thể tu theo A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, bất cứ, hay là một lối tu khác, nói đây là chúng ta nghe về Ngài Dược Sư. Thì lúc đó chúng ta sẽ quán tất cả những cái tâm nguyện của Ngài Phật Dược Sư. Chúng ta quán thấy là Ngài bao trùm tất cả chúng sinh. Hôm qua mình nói cái gì mình cũng lấy mình là trọng tâm hết ạ. Mình bảo là con xin nương tựa về Ngài, chẳng hạn như vậy, con đón nhận tất cả sự bảo bọc che chở của Ngài với con. Nhưng mà hôm nay với Bồ Đề Tâm thì mình bắt đầu mình quán cái sự bảo bọc che chở của Ngài đối với tất cả chúng sinh. Và cái sự mà sẽ lấy cái đó là một cái gương mẫu, lấy cái đó là một cái hình ảnh mà mình sẽ thành tựu, lấy cái hình ảnh đại bi của Ngài Dược Sư như vậy là một cái hình ảnh mà mình sẽ thành tựu trong tương lai. Mình thấy đó là cái con đường mình đi, mình sẽ nối gót theo Ngài như vậy. Ngài như bậc cha của mình sẽ nối cái gia sản của bậc cha là như vậy. Mình sẽ như là một vị hoàng tử, sau khi vua đã phong cho mình là Đông Cung Thái Tử, trong tương lai mình sẽ lên mình làm vua như người cha mình đã làm. Lúc đó mình mượn vào Phật Dược Sư để mình phát cái tâm thành Phật như vậy và độ chúng sinh như vậy. Lúc đó mình quán tưởng tất cả những cái cảnh giới đau khổ của chúng sinh rồi mình thấy Phật Dược Sư thương xót một cách trực tiếp và một cách rất là cụ thể như thế nào, thì bây giờ mình cũng chuyển cái tâm của mình, mình quán tưởng các cái khổ đau của chúng sinh và mình cũng phát lên một cái tâm xót thương và trực tiếp và mong muốn cứu độ như vậy. Và chúng ta dựa vào Ngài Dược Sư để mà phát cái tâm như vậy, quán như vậy. Cái vị quán tưởng như vậy thì tự nhiên là cái tâm nguyện thành Phật, tức là tâm Bồ Đề bắt đầu hoạt động rất mạnh. Và quán tưởng cái khổ đau của chúng sinh mà cứu độ như vậy thì tự nhiên Bồ Đề từ bi tâm phát triển. Chúng ta không có cần phải suy nghĩ cái gì riêng, chúng ta lấy chính Phật Dược Sư, chính tất cả những cái tâm niệm Phật Dược Sư, đại nguyện Phật Dược Sư và chúng ta đã có được cái như, đó là cha mình là con Ngài, qua những cái hôm qua, những cái pháp như hôm qua chúng ta học, thì hôm nay chúng ta bắt đầu thấy là sự nghiệp của cha làm sao, đó chính là sự nghiệp của mình. Và chúng ta bắt đầu quán tưởng như vậy. Trong cái quán tưởng như thế thì chúng ta không có sợ cái gì sai nữa hết á. Tâm Bồ Đề, tâm Đại Bi của Phật Dược Sư không có một cái gì sai trong đó. Ngài đã là Phật rồi. Bây giờ chúng ta mượn cái tâm của Ngài như thế nào, cái cảnh giới tâm của Ngài ra sao, chúng ta nương theo đó mà phát. Chẳng có cái gì mà chúng ta sợ là nó sai quấy nữa. Chúng ta chỉ hiểu một điều là Ngài là một vị Phật đã hành Bồ Tát Đạo trong vô lượng kiếp. Ngài đã thanh lọc được tất cả cái vô minh, cái sai lầm. Cái tâm Bồ Đề của Ngài hoàn toàn thanh tịnh và viên mãn. Chúng ta mượn cái hình ảnh thanh tịnh viên mãn tâm Bồ Đề của Ngài để mà nương theo khuôn mẫu cho tâm Bồ Đề của mình. Nhưng chúng ta vẫn luôn luôn ý thức là mình vẫn còn là một phàm phu. Mình vẫn còn là một người phàm. Có nghĩa là nó vẫn còn bao nhiêu cái vô minh và cái nghiệp chướng á, nó vẫn xuất hiện hoạt động. Chúng ta phải ý thức như vậy. Nếu không á, thì mình rơi vào một cái vọng tưởng. Mình quán mình sẽ làm giống như Phật Dược Sư, xong lâu ngày mình tưởng đâu mình cũng là Phật Dược Sư. Cái này là đại nguy hiểm. Cái này là đại họa đó. Cái này là thuốc hay mà tự nhiên trở thành độc dược á. Thế là chính vì vậy chúng ta luôn luôn có cái ý thức là mình còn như vậy, mình còn như vậy. Thì chính vì vậy mà luôn luôn á, sau khi mà mình đã phát cái tâm nguyện giống như Ngài Dược Sư rồi á, thì mình tức thời mình ý thức ngay là từ giờ trở đi vì cái tâm nguyện đó đó, cho nên mình phải tu tập ra sao, học hành như thế nào, thì phải ý thức như vậy, ý thức rõ ràng như vậy. Thì cái vấn đề này nó cũng khá phức tạp, bởi vì tùy theo mỗi vị một khác, nhưng mà chúng tôi chỉ nói một cách chung thôi. Nhưng mà đây chúng ta trở lại, trước tiên hết cái vấn đề phát được Bồ Đề Tâm đó thì cũng giống như ngày hôm qua. Nếu chúng ta mà có được một cái hình ảnh rõ ràng của Phật Dược Sư á, thì khi mỗi lần mà chúng ta nói lên cái tâm nguyện đại bi của Ngài á, thì chúng ta quán cái hình ảnh đó, chúng ta thấy đó một con người hình dáng như vậy, một vị Phật á, có cái tướng của Ngài như thế, có cái hình dáng như thế, có cái oai nghi như vậy, để có cái tâm nguyện như vậy. Tất cả những cái pháp đó sẽ làm cho cái tâm mà Bồ Đề của mình á, vận động mạnh mẽ, chuyển vận mạnh mẽ. Thì đó là những cái vậy. Nếu có thể được nữa, chúng ta có thể cúng dường, chúng ta có thể trang nghiêm bàn thờ. Trước khi mà phát Bồ Đề Tâm như vậy, trước khi phát hạnh nguyện như vậy, chúng ta lau sạch bàn thờ, thắp hương lên đảnh lễ, chúng ta mang hương hoa này nọ, cúng dường đâu đó. Với tất cả quý vị đừng có, như hôm qua là đã giúp cho chúng ta một cái là trong cái sự cung kính mà nó có một trên cái nền tảng của một cái tình thân rất là đậm đà, cái điều đó thường thường nó đưa lại cho mình cái tâm hoan hỷ. Xưa nay mình lạy Phật với cái tâm cung kính xa lạ, cho nên lắm lúc mình phát nguyện gì nó cũng hồi hộp. Nó hồi hộp mà nó thấy khớp. Nếu mà mình phát triển được cái tình thân thiết như vậy á, mà xưa nay mình còn mang tên là Phật tử nữa, mà con Phật mà nếu mình phát được đúng cái tình cảm của nó, thì mỗi lần mình phát nguyện thì nó hoan hỷ vô cùng, nó hân hoan, nó an lạc vô cùng. Nếu mà chúng ta còn cảm thấy nó xa lạ, mình phải tập dần đi. Mình chiêm ngưỡng tượng của Ngài, mình đảnh lễ Ngài hàng ngày, mình cảm nhận, mình đón nhận Ngài như là một bậc cha lành của mình như vậy. Từ từ cái tình thân nó xuất hiện thì mình sẽ thấy mình hân hoan. Đôi khi mình xúc cảm thì có nhiều vị xúc cảm thì nó cũng rơi nước mắt, giọt bắn giọt dài. Nhưng mà nó không trong một cái gọi là hồi hộp hay là khớp hay gì xa cách hay là thấy run. như là một cái người thường dân mà vào trước một vị đại đế đó, không phải. Nhưng mà mình xúc cảm cái chỗ là cái tình thân đó, đưa mình đến một cái mình cảm thấy là tại sao mình lại được cái diễm phúc hay là được cái hạnh phúc như vậy. Cái xúc cảm nó ở chỗ mình hân hoan mà ra. Nhưng cũng có nhiều vị mà sẵn nói luôn đó, cũng có nhiều vị mà tâm hồn tình cảm sâu nặng á, thì nhiều khi rồi cứ khóc hoài à, cứ đến trước Phật là khóc à, đến trước Phật là khóc à. Thì như vậy á, thì chúng ta cũng phải tập dần dần, cũng phải nhắc nhở mình dần dần. Nếu cái gì nó quá nó cũng thành không hay, và mình phải tránh đi. Và mình phải làm sao mình nói là mình vui mừng là để mình đón nhận một cái món quà của Phật, chứ không phải vui mừng quá rồi cứ khóc lên, khóc rồi phải chạy chỗ khác, không bao giờ đón nhận được hết á. Nó không phải như vậy. Thành ra mình phải chấn chỉnh lại cái tâm của mình, mình phải biết như vậy. Mình mà biết rằng là vui mừng như vậy vừa phải, nó rất tốt, mình để nó quá nó thành không tốt nữa. Như vậy chúng ta điều chỉnh cái tâm của mình, điều ngự cái tâm của mình lại, cái tâm tình cảm. Nếu từ từ mình bắt đầu vào được rồi á, thì lâu ngày cái tâm nó vững ra, mình thấy hân hoan chứ không thấy xúc cảm, thấy cái lối bi ai nữa. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy tất cả những cái cúng dường của mình, những cái đóa hoa của mình, những cái hương của mình, cái bó hương mình thắp lên, những cái hương này nọ, quý vị đều cảm thấy. Thế mà khi mình vừa làm một cái là mình thấy cái tâm đạo nó hoạt động ngay. Còn hàng ngày ấy, mình thắp hương lên, thắp cắm cái cục lên cái như vậy thôi, ăn thua ở cái chỗ là cầu Phật cái gì đây. Còn hương nó hầu như đôi khi mình không chú ý đến nữa. Nhưng nếu mà mình có cái tâm đó rồi ấy, thì quý vị thấy là ngay khi mà mình vừa mới châm hương lên cái vậy á, là cái tâm đạo nó bắt đầu nó hoạt động theo. Tất cả những cái tâm hân hoan, cái tâm thân thiết tự nhiên, những cái năng lực của Ngài Dược Sư bắt đầu xuất hiện liền. Thì như vậy á, nó ảnh hưởng dần như thế, cho đến mức độ là nhiều khi tôi có nói vấn đề như vậy với lại một người Phật tử, và mấy người Phật tử khác nghe, và có nhiều người Phật tử đã chấp nhận liền và đúng. Thì chúng tôi có nói với lại một người Phật tử là một người Phật tử đó muốn làm bàn thờ, thờ Phật có rồi muốn làm. Tôi bảo làm thì nhất là làm cho nó trang nghiêm, mình thờ Phật cho đúng nghĩa thờ Phật, đúng nó thể hiện nó được cái tâm chân thành và kính Phật, tôn kính Phật của mình. Nếu mình có được cái sự thân thiết như vậy nữa thì rất tốt. Mà nếu mà một cái hình ảnh tượng Phật nào đó mà nhiếp được cái tâm mình, khơi được cái tâm tha thiết đó của mình lên á, càng tốt hơn nữa. Mà nếu khi mình lập được cái bàn thờ như vậy rồi á, thì bàn thờ nó sẽ trở thành là trung tâm của cái ngôi nhà mình, cái mái ấm gia đình của mình. Thì cái chỗ ấm cúng nhất là cái phòng thờ, cái chỗ bàn thờ đó. Thì lúc đó á, mình đi đâu á, mình nhớ, mình không nhớ nhà đâu, mình nhớ cái bàn thờ mình á, mình nhớ cái phòng thờ của mình á. Thì trong lúc chúng tôi diễn tả như vậy cho một vị Phật tử, thì có mấy vị Phật tử khác bảo đúng rồi đó thầy. Đúng rồi, bây giờ từ cái lúc mà con làm bàn thờ mà cho nó trang nghiêm, con đi đâu con chỉ nhớ bàn thờ rồi. Nhớ cái bàn thờ lắm. Tôi bảo chính vì vậy mà bàn thờ nó là những cái cảnh mà tâm mình không có lìa ngoài cảnh. Cái tâm đạo của mình nó phải dựa vào thân mình và một cái cảnh bên ngoài. Chính cái bàn thờ, chính cái phòng thờ là cái sở duyên để cho cái tâm đạo của mình nó hiện hữu, nó hoạt động. Nó hiện hữu, nó hoạt động như vậy bền bỉ lâu năm lâu tháng, nó trở thành một cái năng lực mạnh. Thành ra chính vì vậy nếu mà mình thờ một cách hời hợt, tâm niệm của mình nó không nhớ tưởng đến bàn thờ, thành ra cái tâm đạo nó thiếu mất cái chỗ duyên, thiếu mất cái chỗ nương tựa để hoạt động. Vì vậy nên tâm đạo nó chìm lìm, tâm đạo mình nó chìm lìm. Mình đi đâu mình nhớ nhà, nhớ cái cây kiểng nó không biết có ai tưới không, nhớ mấy con cá ở trong hồ, không biết là mấy đứa con nó có cho ăn không, Nhiều khi mà nhớ cháu ngoại, cháu nội, thì cháu nội nó xinh hơn cái bàn thờ. Nhưng mà nếu cái bàn thờ nó thật trang nghiêm á, thì lúc đó chúng ta thấy đặc biệt lắm. Nó làm cho hết tâm mình cứ tưởng cái bàn thờ, thì tự động á, cái tâm đạo của mình á, cái bồ đề tâm của mình nó hoạt động. Còn nếu mình không nhớ đến bàn thờ, mình nhớ đến tất cả cái vật khác, thì tất cả những cái tâm đời của mình nó hoạt động. Do đó nên nếu chúng ta có tâm đạo và chúng ta biết cách sử dụng các pháp á, làm chỗ trợ, làm sở duyên cho cái tâm đạo nương vào mà hoạt động á, thì mình sẽ thấy tâm đạo luôn luôn hoạt động. Dù mình đi xa ở đâu, mình nhớ đến cái nhớ đến bàn thờ là tâm đạo nó hoạt động. Chính vì vậy cho nên tất cả các pháp mà chúng ta biết cách, nhất là bàn thờ ha. Cái bàn đẹp mình mang về làm bàn thờ, cái tất cả những cái đẹp như là một cái bông hoa đẹp, một cái bó hoa đẹp mình đem lên mình trang điểm trên bàn thờ, nó vừa làm cho cái tâm của mình hân hoan, nó vừa làm cho công đức mình tăng trưởng. Khi mình chiêm ngưỡng cái bàn thờ, mình thấy nó thu nhiếp tất cả cái tâm mình vào đó, thì lúc đó quý vị mới thấy là cái tâm bồ đề, cái tâm đạo mình nó vận chuyển rất nhiều. Mình thấy Phật hình như luôn luôn hiện hữu, mình thấy pháp luôn luôn như có mặt. Lúc đó chúng ta thấy rằng là cái trong cái tâm thức mù mịt của mình có một chỗ nương tựa vững chắc, làm cho cái ánh sáng bản giác của mình là cái tinh tủy của cái đạo tâm nó bắt đầu nó phát hiện, nó hoạt động. Chính ở chỗ đó mà chúng ta hiểu chúng ta cần có đạo tâm và cần có một cái sở duyên thích ứng, và làm sao mà hết sức giúp ích cho cái đạo tâm của mình luôn luôn có chỗ nương mà hoạt động. Nói về vấn đề tâm đây, như nãy quý vị nghe mà tâm tưởng với lại các pháp đó, nó ăn vào với nhau. Thế cho nên chúng ta cũng thấy là nếu chúng ta có một cái tâm làm con đó, thì cha mẹ phải còn có đó. Nếu cha mẹ mà mất đi rồi, cái tâm mà làm con của mình nó mất theo. Bao giờ mình muốn có lại cái tâm đó, mình phải dùng tâm tưởng của mình nhớ lại cha mẹ. Nếu mình gặp một người mẹ, một người cha rất thương mình, mà mình rất thương á, mình thương như vậy á, thì mình sẽ thấy cái tâm con của mình luôn luôn nó hoạt động. Lúc bà mẹ mất, người cha mất rồi, tâm con của mình nó tiếp tục nó hoạt động. Nó hoạt động nhưng mà nó hoạt động trong sự sầu thương, bởi vì mẹ mất rồi. Sầu thương khổ sở. Nhưng mà chính vì vậy cho nên hễ bất cứ khi nào mình muốn một cái tâm nào mà nó xuất hiện, nó còn, nó hoạt động á, mình phải có một cái sở duyên. Cái danh từ trong đạo Phật vậy, sở là cái chỗ, duyên là duyên theo, cái chỗ để cho tâm duyên theo mà tâm hoạt động. Tâm con của mình cần có cha mẹ, tâm cha của mình cần có con cái, tâm bạn của mình cần có người bạn thì nó mới hoạt động. Tâm đạo của mình cần có tượng Phật, cần có bàn thờ, nhất là mình là người tại gia ở ngay tại nhà nữa, cần có bàn thờ như vậy. Mà nếu bây giờ mình có bạn, mình có vợ, mà nếu mình thương bạn hơn tự nhiên mình cũng nghĩ đến bạn không à. Nếu mình thương vợ mình hơn bạn thì mình chỉ nghĩ đến vợ thôi. Cũng chính vì vậy mà nếu mình cung kính mà mình thân thiết nhất với cái bàn thờ của mình á, tự nhiên cái tâm của mình nó sẽ rất mạnh. Và lúc đó mình thấy đạo luôn luôn xuất hiện. Do đó, đó là những cái phương tiện để cho chúng ta làm cho cái bồ đề tâm á, nó có cảnh, nó có chỗ y là cái thân của mình, cái tâm nguyện bên trong của mình, và nó có cảnh bên ngoài, khiến cho cái tâm bồ đề nó có đầy đủ cái phương tiện, nó hiện hữu, nó hoạt động. Ngày qua ngày như vậy á, tự nhiên ánh sáng trí huệ xuất hiện. Chúng ta sẽ thấy phiền não giảm, chúng ta sẽ thấy chúng ta có năng lực để chế ngự phiền não, chưa có đoạn được để chế ngự. Và chúng ta sẽ thấy chúng ta tin tưởng an lạc vững chắc để đi thẳng vào con đường đạo. Những cái phương tiện đó rất đắc lực, trợ giúp cho chúng ta rất hay mà rất bình thường. Nên nếu chúng ta không làm đúng, cái tâm đạo mình nó cứ èo ọt y như là đứa con sinh thiếu tháng nữa đó. mình phát lên một cái tâm như là đứa con sinh thiếu tháng, ngay nó ốm mai nó đau, xung quanh cứ than thở hoài, sao cháu nó gầy mòn yếu ốm oi vậy, cũng như là mọi người cứ thấy mình mà sao mà bồ đề tâm gì mà sao phiền não vậy, sao sân vậy, sao phát tâm rồi mà sao thấy gì kỳ vậy, cái tâm mình nó cứ bị như vậy á. Nếu mình không có phương tiện để trợ giúp cho cái tâm đó đắc lực mà vươn lên thì mình sẽ bị như vậy. Thì sau khi như vậy rồi thì chúng ta có được các phương tiện như vậy, chúng ta phát được bồ đề tâm như vậy theo như cái khuôn mẫu. Thì sau khi như vậy rồi thì chúng ta có được các phương tiện như vậy, chúng ta phát được bồ đề tâm như vậy theo như cái khuôn mẫu của Phật Dược Sư rồi. Thì cũng chính vì vậy mà ở trong này đôi khi quý vị muốn thì quý vị phải coi theo kinh và lấy ra tất cả những cái cảnh giới mà Phật Dược Sư, không những trong 12 nguyện của Ngài mà trong tất cả những cái mà Ngài cứu độ chúng sinh á, mà theo như là Đức Phật Thích Ca nói lên á. Mà khi mà phát nguyện như vậy, chúng ta nhớ vấn đề này, mình không có chỉ phát cái tâm giản dị là tôi thành Phật, mà bây giờ cái Phật nó càng ngày nó càng chính xác hơn. Phật là phải có một cái danh hiệu để cứu độ chúng sinh, Phật là phải có một cái tâm nguyện để cứu độ chúng sinh, Phật là phải có những cái công năng, những thần chú để cứu độ chúng sinh. Từ từ nó xác định ý nghĩa như vậy, Phật là phải có một cái thân tướng hảo đẹp đẽ vô cùng để cứu độ chúng sinh. Và khi chúng ta phát bồ đề tâm là chúng ta bắt đầu chính xác như vậy. Thông thường cái người Phật tử nói con nguyện thành Phật, con nguyện thành Phật, con đó là ai? Con đó có phải là một cái tôi không? Nếu mà bảo con đó là tôi, con đó là một cái tôi thì mình ngược với đạo Phật mất rồi, mình chấp tôi, chấp ngã. Thành ra khi mà nguyện thành Phật là một cái tâm nguyện, một cái tâm muốn thành Phật, một cái tâm muốn thành Phật thôi á, tâm mà lìa ngoài cảnh làm sao nó có. Như khi nãy chúng ta mới mở đầu vào mình đã nói rồi đó, tâm mà lìa ngoài một sở y sở duyên thì ở đâu ra. Thành ra tâm thành Phật phải có một cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó. Cái sở duyên á, của cái tâm Phật đó nó phải là toàn thể chúng sinh. Cái đau khổ, những cái nghiệp chướng, những cái mà nặng nề nhất, tội ác nặng nề của chúng sinh đều được cứu độ. Thành ra khi chúng ta nguyện thành Phật thì có nghĩa là nguyện có một cái thân sở y 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như vậy. Chúng ta có một cái cảnh giới của vô lượng vô biên chúng sinh á, mà chúng ta phải thực hiện sự cứu độ. Chúng ta phải quan sát cho nó kỹ như vậy. Mà chúng ta thực hiện cứu độ, chúng ta phải có phương tiện của Phật. Thân tướng hảo của Phật cũng là một phương tiện, trí huệ của Phật cũng là một phương tiện, công đức ba A Tăng kỳ kiếp mà hy sinh cho chúng sinh của chư Phật cũng là một phương tiện. Chúng ta phải thấy rõ tất cả như vậy, chúng ta thấy là mình cần phải học hành Bồ Tát. Sau khi phát Bồ Đề Tâm rồi, mình thấy như vậy, mình phải làm gì? Mình phải học hành Bồ Tát, tức là những sự thực hành của Bồ Tát, học những tâm nguyện nhẫn nại của Bồ Tát, học cái tâm hỷ xả từ bi đối với chúng sinh. Và chúng ta bắt đầu lưu ý, bây giờ mình đã phát Bồ Đề Tâm theo Đức Phật Dược Sư, bây giờ mình bắt đầu đi vào chi tiết như vậy. Để có được một thân tướng hảo như vậy, để có được cái danh hiệu có thể cứu độ chúng sinh như vậy, để có được cái hào quang mà biến khắp cái ánh sáng á, nó chiếu diệu mà đến vô cùng tận, đến khắp mọi cảnh giới như vậy. Chúng ta biết rằng là những cái điều đó chúng ta phải phát triển một cái lòng tin, và chúng ta phải phát triển thêm một cái nguyện nữa là nguyện sinh về các cõi Phật, gặp Phật, phụng sự chư Phật, học hỏi chư Phật. Mình biết rằng là sở dĩ mà chúng ta có được cái cõi cực lạc ngày hôm nay á, là nhờ vị Pháp Tạng tỳ kheo phát nguyện.
Và phát tạng tỳ kheo đó là gom hết tất cả các cõi Phật, cái đẹp, cái tốt cõi Phật mà phát nguyện. Bây giờ chúng tôi chỉ nói vấn đề, nếu thí dụ tôi muốn xây chùa chẳng hạn, thì tôi cũng phải đi thăm các chùa khác xem họ xây như thế nào. Tôi cũng phải đến Đức Viên này, tôi phải sư bà để lại một cảnh chùa thật là đẹp đẽ, u nhã. Đặc biệt là sư bà có mấy cái cột rất là đẹp. Nhưng mà có thể tôi nói là hình như cái cửa ra vào của sư bà nó không có được rộng. Thế giờ tôi lại sang một chùa khác, và đây này, cái cửa này nó mới đẹp cái này. Thế là tôi đi mỗi chùa vậy, tôi gom vậy về vậy, tôi xây lên một cái chùa mà khiến cho tất cả những người Phật tử vào trong đó đều cảm thấy an lạc, hài lòng. Phát tâm đạo rất dễ. Chẳng hạn như vậy, thì khi mà vị mình á, mình là một vị Bồ Tát, tức là mình phát cái Bồ Đề tâm lên rồi ấy, thì mình bắt đầu mình đi vào chi tiết thấy như vậy. Thì chúng tôi mới nói là nó rất rộng và rất lớn, là những cái mà chúng ta hỏi là mình phát Bồ Đề tâm rồi mình thực hành là sao á, cái điều này không thể nói được. Bởi vì mỗi người sẽ có một hoàn cảnh, nhưng mà chúng ta biết rằng là trên nguyên tắc á, nguyên tắc nói là cái vị mà phát Bồ Đề tâm chân chính rồi, mà chúng ta tin là chúng ta phát chân chính bởi vì chúng ta dựa theo Bồ Đề tâm của Phật Dược Sư, thì lúc đó chúng ta phải như vậy, phải sinh về cõi Phật để học hỏi. Khi mình thấy cõi Phật trang nghiêm đẹp đẽ, lúc đó mình mới hỏi Phật do công đức gì mà Phật tạo được một cái cảnh giới trang nghiêm như vậy. Lúc đó Đức Phật sẽ nói cho mình biết mình tu hạnh gì, bố thí như thế nào, tạo công đức phát nguyện như thế nào đối với chúng sinh. Chúng ta sẽ theo đó mà phát nguyện, nhất định mình sẽ làm cái công đức đó để đạt được cái kết quả như vậy. Chúng ta mở kinh Đại Thừa ra, chúng ta sẽ thấy những cái hình ảnh đó có rất nhiều, đầy hết ở trong các kinh Đại Thừa. Chư Bồ Tát nhìn thấy cảnh giới của Đức Phật rồi mới hỏi lên nguyên nhân tại sao mà Đức Phật có được cảnh giới vi diệu như vậy. Thì đó là cái nguyên tắc một vị Bồ Tát phát tâm như vậy. Dĩ nhiên là chúng ta có hai phương diện để thực hành, là thành Phật và độ chúng sinh. Nhưng trên nguyên tắc chúng ta phải theo Đức Phật học hỏi trước. Khi chúng ta đã phát được một cái Bồ Đề tâm rất là viên mãn rồi mà chúng ta vội vã đi cứu độ chúng sinh thì coi chừng nữa lại mệt mỏi nữa. Bởi vì mình phải có phương tiện mới độ được, mình phải có một công đức rất lớn. Cho nên cái chuyện độ chúng ta hãy đợi đó. Như là hôm qua chúng ta nghe cái chuyện nói về ý nguyện đó. Ý nguyện càng rộng lớn, càng gì đó, chúng ta càng cần phải có nhiều sự chuẩn bị. Muốn chúng ta muốn ăn lót lòng một chút, bẻ trái chuối ăn liền lập tức. Chúng ta muốn ăn một cái bữa cơm, chúng ta phải đi vo gạo nấu, chúng ta phải đổ nước, chúng ta phải cắm điện, chúng ta phải chuẩn bị và làm rất nhiều công việc khác. Chúng ta muốn ăn một cái bữa cơm thịnh soạn hơn nữa, chúng ta lại phải chuẩn bị nhiều hơn nữa. Chúng ta lại không phải chỉ muốn một mình ăn, mà chúng ta muốn làm một cái bữa cơm rất ngon mà cho cả 10 người ăn, chúng ta lại càng phải chuẩn bị từ ban sáng, chứ không thể bẻ cái ăn như trái chuối được. Cái con đường mà thành Phật độ chúng sinh đòi hỏi chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều công đức. Chính vì vậy mà sau khi chúng ta phát Bồ Đề tâm rồi, chúng ta bắt đầu ý thức ra được cái quan trọng của công đức. Mình muốn độ chúng sinh mà, thành ra không phải sự quan trọng bây giờ là cái thành tựu trí huệ của cá nhân nữa. Hồi xưa có chuyện mà có vị tổ gặp một vị thầy đó trí huệ vô cùng, đạo hạnh mà rất là tinh nghiêm. Nhưng mà có điều là vị thầy đó thuyết pháp không ai nghe hết á. Thì bởi vì vị tổ đến gặp tổ, tổ mới khám phá ra được là vị đó thiếu công đức, thiếu phước đức. Thành ra độ sinh không được, độ mình được thôi mà độ sinh không được. Cho nên phải làm công đức. Tại vì mình nhớ một điều, làm công đức là gì? Đâu phải là mình ra giữa trời cái mình vo tay về cái nó thành công đức đâu. Công đức cũng vậy, nó cũng cần phải có đối tượng. Mà đối tượng của công đức toàn là chúng sinh không à? Mình làm gì công đức? Mình thấy một người nghèo khổ, mình cứu giúp người ta, đó là một công đức. Mình thấy một người đau khổ, mình giúp đỡ người ta, đó là một công đức. Mình thấy một người mù lòa, mình dẫn đường cho người ta, đó là một công đức. Công đức luôn luôn là ích lợi cho người khác, nó mới thành công đức. Thành ra khi mình làm lợi cho người khác, tự nhiên mình thành có một cái năng lực đối với người ta. Mình càng ra ân với người nào nhiều chừng nào, mình càng có lực đối với người đó chừng đó. Bồ Tát nó hy sinh cho chúng sinh, làm lợi ích cho chúng sinh, cho nên Bồ Tát có công đức và có năng lực đối với chúng sinh. Cho nên khi Bồ Tát nói cho chúng sinh nghe, tự nhiên chúng sinh được giải thoát, chúng sinh đón nhận được tất cả những cái pháp của Bồ Tát, là bởi vì Bồ Tát có ân với chúng sinh. Bồ Tát có ra, đã từng ra sức làm rất nhiều ích lợi cho chúng sinh, cho nên Bồ Tát mới cứu độ chúng sinh được. Vì vậy khi đó chúng ta hiểu cái ý nghĩa của công đức, thì con đường thành Phật, con đường độ chúng sinh chúng ta, nó không có đòi hỏi là mình tu làm sao để cho bớt phiền não, mình tu làm sao để cho tâm thanh tịnh. Mình không có nghĩ cho mình nữa, mà mình bắt đầu biết rằng là mình cần phải có công đức lợi người, mình cần phải tạo những cái công đức lợi người. Một mặt khác á, thì mình biết rằng là trong khi mình tạo những cái công đức như là giúp đỡ, tử tế, phước thiện theo những danh từ của thế gian á, để mình giúp ích cho người ta, nhưng mà một mặt khác mình biết rằng là luôn luôn á, mình không có lìa xa đạo được. Bởi vì thực sự mình thấy một người, người ta yếu đuối, mình giúp đỡ người ta, đó là một công đức. Nhưng mà công đức đó mà so với cái công đức á, mà làm cho người đó biết đến Tam Bảo á, nó thua xa vô cùng. Bởi vì Tam Bảo mới là cái phương thuốc thật sự để cứu giúp người ta. Cho nên cái công đức mà mình có được á, mà mạnh nhất á, là công đức á, mình đem Tam Bảo đến cho người ta. Cho nên mình vẫn giúp người ta để mình có một cái công đức, có một cái ảnh hưởng, một cái liên hệ với người đó trực tiếp. Nhưng cái phương thuốc để cứu người ta luôn luôn phải là Tam Bảo. Nếu mình thiếu Tam Bảo, người đó thành mang nợ mình, người đó sẽ thành kẻ hầu người hạ của mình trong kiếp sau. Nếu mình giúp người đó mà mang Tam Bảo đến cho người đó, mới đúng nghĩa là tâm Bồ Tát cứu độ chúng sinh. Người đó không có nợ mình theo cái nghĩa mà làm kẻ hầu người hạ, mà người đó sẽ là một bạn đạo của mình, sẽ là một người mà vào đạo giác ngộ theo mình. Người đó sẽ được giải thoát và sẽ được thành tựu tất cả những cái điều tốt đẹp. Cho nên chúng ta không được quên Tam Bảo. Chúng ta muốn tạo công đức, trước tiên phải có Tam Bảo. Đem Tam Bảo đến cho người ta mới có công đức. Muốn đem Tam Bảo đến cho người ta mới có công đức, chúng ta phải có Tam Bảo. Muốn có Tam Bảo, chúng ta phải xây dựng và ủng hộ, hộ trì Tam Bảo. Vì vậy mà cái công đức thực sự mà cái một vị Pháp Bồ Đề Tâm, người Phật tử muốn tạo để lợi ích cho chúng sinh á, là Tam Bảo phải có mặt. Mình phải duy trì Tam Bảo trong thế gian này. Cái lầm lẫn nhất của người Phật tử là nghĩ rằng là vấn đề Tam Bảo là của mấy vị xuất gia. Nếu mình là một người Phật tử mà phát Bồ Đề Tâm mà là một Bồ Tát á, thì trách nhiệm, tại vì mình Bồ Tát là trách nhiệm mà cứu độ chúng sinh mà. Mà trong khi mình chưa phải là Phật, mình chưa cứu độ được bằng phương cách của Phật, thì mình phải có Tam Bảo, mình phải xây dựng Tam Bảo. Nếu mình không xây dựng Tam Bảo là mình bắt trách. Và cái sự tử tế của mình á, nó chỉ còn là một cái nhân quả thôi, vay trả thôi. Mình tử tế với nhiều người thì mình sẽ có nhiều người phụ giúp, nhiều tay chân bộ hạ của mình trong kiếp sau, để mình có một cái thế lực mạnh trong đời sống. Nhưng mà mình đâu có muốn làm chuyện đó, mình muốn giúp người ta là cứu độ, cho nên mình phải có Tam Bảo. Vì vậy đã phát Bồ Đề Tâm lên rồi á, thì cái làm gì đây thì nó rất rộng, nhưng mà cái căn bản chung á là cái vị Bồ Tát đó phải gắn liền chặt với Tam Bảo. Vị Bồ Tát đó không thể để cho Tam Bảo lung lay. Thế là luôn luôn á, cái ngôi Tam Bảo phải vững chắc. Ngôi Tam Bảo chính là ngôi chùa. Đó là cái mà có thể nói căn bản nhất của tất cả các vị Bồ Tát sơ cơ đó, sơ phát tâm Bồ Tát đó. Nhất là sau khi chúng ta đã phát Bồ Đề Tâm chân chính theo cái gương mẫu của Phật Dược Sư, tâm Phật Dược Sư đó, thì lúc đó chúng ta làm gì thì làm như vậy. Chúng ta chú ý trước cái điều đó. Và chúng ta bằng mọi cách, bằng gì chăng nữa, chúng ta cũng gieo một cái nhân duyên cho tất cả mọi người khác, làm sao có nhân duyên với Tam Bảo. Thì như vậy á, chúng ta làm nó rất trúng và không có cái gì chật hết. Bồ đề tâm chân chính rồi, công đức mà để làm của hạnh của Bồ Tát nó bao la cùng tận. Mình chưa có học tới, nó nhiều quá đi. Nhưng cái nền tảng căn bản đó là mình phải ủng hộ và duy trì Tam Bảo vững chắc ở trong thế gian này. Thế gian này mất Tam Bảo là mình không còn làm cái công đức của đạo được nữa. Mình chỉ còn công đức phước thiện thôi. Do đó chúng ta luôn luôn dùng cả hai mặt. Một mặt chúng ta giúp ích cho mọi người qua cái công đức của thế gian, nhưng dùng đó là phương tiện để đưa họ vào với Tam Bảo. Tam Bảo mới là cái nơi chính yếu để cứu độ. Và cũng chính do cái vấn đề hoạt động nó, cái công đức đối với Tam Bảo của chúng ta đó, mà làm cho cái ánh sáng giác ngộ ở trong mình á, ánh sáng giác ngộ ở trong mình á, nó rất vô tư. Nó là một cái ánh sáng mà có thể nói là không có gì mà chặn đứng được. Nhưng nếu mà chúng ta gieo nhân duyên với Tam Bảo á, cái ánh sáng đó nó huân tập thành cái hình thức của Tam Bảo. Và lúc đó cái ánh sáng đó nó trở thành Phật tính của mình. Nó trở thành là một hữu tình có tâm đạo. Cái vấn đề này chúng ta không có thì giờ nói ở đây về vấn đề mà cái bản thể của giác ngộ, của tâm giác ngộ á. Chúng ta đôi khi cứ nghe chư Phật nói phóng hào quang, rồi chư Phật nói ánh sáng bao la vô lượng, nhất là A Di Đà Phật, 12 danh hiệu của ngài đều là thuộc về hào quang hết. Rồi chúng ta có thể, quý vị hay nào mà có từng nghe qua kinh Lăng Nghiêm, quý vị nào có từng biết về Thiền Tông chẳng hạn, nói là tâm tức Phật, và chính cái tâm bình thường của mình là Phật, là đạo, đó là đều nói cho cái ánh sáng hết. Có một câu nói của Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi mà ngài Bát Nhã Đa La hỏi cái gì sáng nhất thế gian này, Tổ Bồ Đề Đạt Ma lúc đó còn là một thái tử, nói là tâm sáng nhất. Tổ Bát Nhã Đa La hỏi tại sao tâm lại sáng nhất, không phải mặt trăng mặt trời hay là đèn là những cái gì sáng nhất hay sao? Tổ Đề Đạt Ma bảo là mặt trăng mặt trời với đèn tuy là sáng, nhưng mà tâm sáng hơn hết, bởi vì tâm nó biết rằng mặt trăng mặt trời đèn là sáng. Sáng của tâm thức mình là cái sáng như vậy á, cái sáng mà nó làm cho tất cả hiển hiện ra. Cái này mình bảo bật đèn lên để thấy cái cốc hay để thấy cái tách, thực ra nếu bật đèn sáng lên mà mình không có cái tâm á, cái tách không hề có. Nhưng do nhờ cái ánh sáng của tâm á, cho nên mình thấy cái tách, mình bảo đây cái tách đây. À, thì chúng ta nói về phương diện quang, hào quang, ánh sáng này nọ của tâm thức á, không phải là nó chỉ là một cái ánh sáng vật chất vô tư như là mặt trời mặt trăng, mà nó là một cái ánh sáng đem lại cái sự sáng tỏ về ý nghĩa, về tất cả những cái vấn đề thiện ác, sướng khổ, giải thoát. Cái ánh sáng đó là ánh sáng của tâm. Cái đó nó vốn nó vô tư ghê lắm. Nếu chúng ta để tự nhiên, nó có thể nó thành những cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu chúng ta biết gieo nhân duyên, chúng ta biết sử dụng nó, phân biệt gieo nhân duyên đối với Tam Bảo, cái ánh sáng nó sẽ khuôn theo cái hình thức của Tam Bảo. Cái tâm thức ánh sáng nó của mình tự nhiên nó trở thành chủng tử của Phật. Ở trong tương lai nó thành quả, luôn luôn thành chánh đẳng chánh giác. Thế nào là thành chánh đẳng chánh giác? Một vị Phật được gọi là chánh đẳng chánh giác, chúng ta không giải thích cái nghĩa chánh đẳng chánh giác, mà chúng ta giải thích mà cái hiện tướng của chánh đẳng chánh giác. Một vị Phật bao giờ cũng phải có pháp, cũng phải có tăng. Cái bồ đề tâm của mình á, mình đã nương theo Phật Dược Sư để nguyện á, là cái bồ đề tâm thành một vị Phật mà có nói pháp, mà có đệ tử là chư tăng. Chứ không phải một vị Phật một mình sống ở trong nơi thanh vắng và nhập niết bàn. Vị Phật như vậy tuy rằng giác ngộ, nhưng người ta kêu là độc giác Phật. cái tâm thể giác ngộ đó, vị đó không có những cái ủng hộ tam bảo này nọ, thành ra cái công đức đó, thành ra cái vị đó chỉ thành tựu được cái ích lợi cho cá nhân thôi, dù là giác ngộ đi chăng nữa. Nhưng chúng ta muốn giác ngộ mà thành chính đẳng chính giác như Phật Thích Ca thì chúng ta phải ủng hộ và duy trì tam bảo. Phật Thích Ca chính là người thành lập nên tam bảo. Phật Thích Ca thành Phật và hiện ra tam bảo. Phật Thích Ca không phải thành Phật riêng tư một mình. Ngày nay chúng ta muốn thành Phật giống như Ngài, chúng ta phải duy trì và ủng hộ tam bảo. Thì cái năng lực giác ngộ bên trong chúng ta, nó sẽ thành một chủng tử của tam bảo. Mai sau chúng ta thành Phật, chắc chắn có tam bảo. Đã có tam bảo thì chúng sinh được lợi ích rất nhiều. Phật nhập Niết Bàn rồi. Quý vị thấy nếu mà Phật Thích Ca không lập Pháp, không nói Pháp, không lập tăng đoàn, ngày nay mình không biết đến đạo nữa. Do vì Đức Phật lập nên tam bảo như vậy mà ngày nay chúng ta vẫn có thể biết đến đạo, vẫn có thể giác ngộ được, vẫn có thể đi theo con đường đạo được. Đó chính vì vậy chúng ta hiểu là nền tảng của một vị Bồ Tát, công đức căn bản vị Bồ Tát đó, là duy trì tam bảo. Bồ Tát gắn liền với tam bảo. Không có thể nào mà có một vị phát Bồ Đề Tâm rồi mà lại ngồi cứ ngồi bàng quang rung đùi khi mà thấy chùa chiền lâm nguy, thiếu thốn, mái thì sụp, nước thì giỏ giọt vô, rồi màng nhện thì trăng đầy, tượng Phật bắt đầu rêu xanh, mà mình cứ ngồi mình rung đùi vậy, thì cái vị đó không cách gì mà hành Bồ Tát đạo được hết á. Thành ra chúng ta hiểu như vậy là nền tảng của chúng ta gắn liền với đạo. Ngôi tam bảo là của một vị Phật tử, của cá nhân từng vị Phật tử. Mà nếu là một Phật tử đúng nghĩa, tức là một vị phát Bồ Đề Tâm á, thì ngôi tam bảo chính là của mình, chính là cái tâm nguyện của mình á, mong muốn có như vậy. Thành ra một cái vị Bồ Tát là cái vị mà cũng như là xưa kia mà vua A Dục, mà khi mà ngài phát tâm rồi, ngài theo đạo đó, ngài lại phát cái đại nguyện là xây dựng tháp khắp mọi Diêm Phù Đề. Mà chính vì vậy mà tháp Xá Lợi của Phật đó mới qua tận bên Trung Hoa, khắp đi khắp cả, đến cho đến Miến Điện với này nọ nữa mà lan sang đến Trung Hoa nữa. Thì chúng ta là một Bồ Tát cũng vậy, chúng ta cũng nguyện rằng là ngôi tam bảo có mặt khắp mọi nơi. Chứ chúng ta mà đừng nói chùa gì mà nhiều thế, một chùa thôi đủ rồi. Thì tuy nhiên làm sao làm, trong cái thế gian này nó vẫn có rất nhiều cái vấn đề phiền não khúc mắc, chúng ta ghi nhớ như vậy. Luôn luôn Bồ Tát nhấn lại, luôn luôn không, mình không có một cái, mình xây dựng ngôi tam bảo ở thế gian này, Đức Phật xây dựng tam bảo, Đức Phật cũng biết trước là nó có đầy tất cả mọi cái phiền não ngay trong lòng của chư tăng. Cái điều đó dĩ nhiên, nhưng mà vì tất cả chúng sinh chúng ta cần phải có. Và cái đó càng cho thấy rõ cái tâm nguyện, cái công đức của mình. Không phải là mình xây dựng lên là mình cứ nói là nó cứ êm đềm. Quý vị vào với đạo đừng nghĩ là nó êm đềm. Nó rất gay go, nó rất khó khăn. Nhưng mà vì cái tâm vì tất cả mọi chúng sinh á, mà trong cái gay go khó khăn đó chúng ta vẫn cương quyết dựng nên một ngôi tam bảo. Nhiều người phiền não, nhiều người vì chùa mà phiền não. Nhưng chùa phải có thì mới cứu được mọi người. Thì cái lý do như vậy, chúng ta có bị phiền não hay gì chăng nữa, chúng ta vẫn phải duy trì. Cái vấn đề đó là cái căn bản lắm. Lúc đó chúng ta sẽ từ từ nhận thức ra được là tất cả cái tâm đại bi của Đức Phật vẫn còn có mặt, dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Cái tâm đại bi vẫn đang hoạt động. Như khi nãy bắt đầu vô chúng tôi nói vấn đề cảnh với tâm cho quý vị nghe. Bây giờ quý vị cứ nhìn cảnh, quý vị thấy ngay tâm. Ngôi chùa này có ở đây là tâm từ bi của Đức Phật Thích Ca vẫn còn đang hoạt động. Ngôi chùa này nó thể hiện tất cả cái từ bi tâm của Phật Thích Ca. Thành ra chúng ta thấy rõ là ngày nào còn ngôi chùa là cái tâm của Ngài còn có mặt đó. Mình cũng thấy thân của Ngài nữa mà tâm Ngài vẫn còn hiện hữu ở đây. À, chính ở chỗ này chúng ta sẽ có thể tiếp tục đi vào cái ý nghĩa của Phật Pháp nói chung nữa về Pháp Thân Phật. À, Pháp Thân Phật rộng lớn như thế nào, và từ cái Pháp Thân đó thì chúng ta bắt đầu nhận xét kinh điển của Phật. Và nhận xét kinh điển của Phật qua Pháp Thân rồi, chúng ta mới bắt đầu nói đến ý nghĩa tụng kinh. Thì như vậy thì chúng tôi ngày mai, quý vị muốn nghe về tụng kinh Dược Sư là như thế nào thì hẹn với quý vị chiều mai. Chúng ta sẽ đến cái pháp môn thứ ba nữa là tụng kinh. Kinh thì không có gì khó hiểu, nhưng chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa về Pháp Thân. Chúng ta hiểu ý nghĩa đó thì chúng ta sẽ thấy cái vấn đề tụng kinh nó có một cái ý nghĩa khác hẳn. Thế thì hôm nay quý vị cũng tụng kinh xong rồi, cũng được nghe pháp như vậy, thì coi như chúng ta đã được món ăn tinh thần. Quý vị nào mà chiều chưa có ăn uống gì hết thì tôi chúc bây giờ sau đây về được ăn ngon. Và hẹn ngày mai chúng ta có thể tiếp tục về kinh Dược Sư nữa. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phương pháp, các cái pháp môn khác như cung kính, cúng dường, đảnh lễ kinh này nữa. Thì ở đây trong này thì ngoài các pháp môn như mấy trước chúng ta nghe như là niệm danh hiệu Phật, cũng như chúng ta đảnh lễ Phật theo tâm nguyện của Ngài, và đồng thời phát Bồ Đề Tâm theo hình ảnh của Phật Dược Sư. Sau khi mà có phát được Bồ Đề Tâm rồi thì chúng ta bắt đầu thực hiện. Và hôm qua tôi có nói qua vấn đề là thực sự ra thì bao giờ thọ Bồ Tát giới thì chúng ta mới coi như là có được cái danh xưng là Bồ Tát, vì lúc đó chúng ta đắc được cái giới thể của Bồ Tát. Nhưng mà thực ra cái giới thể của Bồ Tát đó chính là Bồ Đề Tâm. Cho nên quý vị Phật tử mà phát Bồ Đề Tâm á, thì thực sự đã có thể được gọi là Bồ Tát. thì có thể có nhiều vị nghe cái danh từ Bồ Tát thì quen thuộc, nhưng mà nếu mà kêu mình là Bồ Tát thì mình thấy nó còn ngại ngùng lắm. Nhưng mà thực sự ra thì cái chữ Bồ Tát này rất là giản dị. Nếu chúng ta đã theo đạo, tức là phát tâm theo đạo rồi, thì có nghĩa rằng là chúng ta đi trên con đường đạo, có nghĩa là chúng ta là một người muốn tìm đến một cái cứu cánh của đạo, thì như vậy là chúng ta được kêu là Bồ Tát rồi. Tức là chúng ta chưa đạt được cái mục tiêu đó, nhưng mà chúng ta là cái người đi tìm cái mục tiêu đó. Nói một cách để cho mà mình khỏi có thấy cái danh từ Bồ Tát nó to lớn, nó ghê sợ, thì trước tiên quý vị khoan đã nghĩ đến Quán Thế Âm Bồ Tát với này nọ, mà mình phải hiểu cái nghĩa của Bồ Tát một cách rất là đơn giản. Mình đi tìm, mình đi theo đạo, đạo là Bồ Đề. Cái người mà đi theo đạo thì kêu là Tát Đoà, thì vậy thôi, thành ra mình gọi là Bồ Tát. Nhưng thực sự ra thì hôm qua chúng ta đã nghe nói thì cái người đi theo đạo thì thực ra thì trong đạo Phật mình nó có hai cái hướng đi đến đạo. Một cái là mình đi tìm cái giải thoát cho chính mình, cái con đường đạo đó nó thì mình là một con người thoát ly. Nếu mình như là một đạo nhân đi theo con đường thoát ly, mà nếu mình thoát ly được á, thì mình không còn dính dấp vô trong luân hồi nữa, mình tức là mình còn sinh vào luân hồi nữa, coi như là mình thành A-la-hán. Nhưng mà nếu hôm qua mình nói con đường đạo thứ hai ấy, tức là mình đi để báo đền đáp ơn của chư Phật, của Đức Phật, cũng như của chúng sinh, mà chúng ta phát cái tâm nguyện chia sẻ, cũng như là một cách rộng lớn hơn nữa là cứu độ chúng sinh ấy, thì lúc đó con đường đó là chúng ta được gọi là Bồ Tát. Con đường đạo như vậy, đi để đạt đến cái cứu cánh của đạo. Thì mấy danh từ chứ nó lại quan trọng. Nếu mà mình không quen thuộc cái danh từ Bồ Tát đó, thì cái Bồ Tát hành, Bồ Đề tâm, những cái gì nó liên hệ đến Bồ Tát sẽ xa lạ với mình. Nếu mình quen thuộc chừng nào đó, thì tất cả những cái pháp của Bồ Tát nó gần với mình chừng đó. Nếu mà mình còn nhận, dĩ nhiên mình nhận mình là một Bồ Tát, không phải là như là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí. Mình nhận mình là Bồ Tát, tức là một con người đi trên con đường giác ngộ mà rồi cứu vớt chúng sinh như vậy á, thì lúc đó nếu mà mình chấp nhận được á, thì tự nhiên các cái pháp của Bồ Tát á, sẽ trở nên gần gũi và rất dễ phát triển. Thì đôi khi thí dụ như vừa rồi ở bên khóa học bên Âu Châu mà tổ chức tại Na Uy nhân cái dịp lễ khánh thành, thì bởi vì ở bên Âu Châu thì mấy năm trời nay cũng khoảng 4 năm 5 năm rồi đó, thì các vị Phật tử thọ Bồ Tát rất nhiều, thọ Bồ Tát giới phát Bồ Đề tâm, nhất là các đủ, nhưng mà những lứa trẻ, thế hệ trẻ rất đông, lên cho đến các thế hệ các bác, các cụ, nhưng mà trẻ vẫn đông nhất. Ê, vì vậy mà ở đêm đó thì cũng quen dần đi với danh từ Bồ Tát. Thành ra đôi khi mấy thầy đó nhiều khi dùng cái chữ Bồ Tát nó rất là thông dụng. Mà lại đa số lại là giới trẻ nhiều nữa. Nên thành ra nhiều khi thí dụ như thầy Chí Minh, thầy chủ trì nó, thầy bảo chứ mấy Bồ Tát đi đâu hết mà nó không dọn dẹp mấy cái này kìa. Đến lúc đó thì con thầy ấy, thầy Quảng Ba, thầy ở bên Úc ấy, thầy nghe xong cái thấy giật mình, nó cái gì mà sao nói gì kỳ ấy. Nhưng mà bên đó thì mấy thầy thì quen rồi, tại Bồ Tát toàn là đệ tử trong chùa không rồi chứ gì đâu. Thành ra chính vậy mà đôi khi cái đó là cái điều chúng ta thấy cũng nó cũng vui vui như vậy, mà thực sự ra thì cái danh từ Bồ Tát đó nó không có ám chỉ cho Ngài Quan Âm, cho những đại Bồ Tát, cho những pháp thân Bồ Tát hay pháp thân đại sĩ, mà chỉ cho những là sơ phát tâm Bồ Tát, nếu mà chúng ta muốn phân biệt ấy. Nhưng mà có điều hay là nếu mà chúng ta quen thuộc đi ấy, thì tự nhiên nó chấp nhận rất dễ các pháp của Bồ Tát. Hồi xưa mà bảo là nhẫn nại hay là bảo là để nhường nhịn chúng sinh như này nó khó lắm. Bây giờ đôi khi có thể nói là Bồ Tát rồi mà, thì từ từ quen dần thì à, thôi thì mình Bồ Tát rồi, thôi chịu. Đấy, từ từ sẽ phát triển. Thế đó là những cái phương tiện rất hay, nếu chúng ta chú ý chúng ta mới thấy cái vi diệu của những cái pháp phương tiện đó, là từng danh từ một thôi. Đấy. Nó có thể nó ảnh hưởng tâm thức mình và nó chuyển biến tâm thức mình nữa. Thì sau khi chúng ta phát Bồ Đề Tâm như vậy và cảm nhận dần dần là mình là một Bồ Tát sơ cơ, một Bồ Tát sơ phát tâm, hay một Bồ Tát con, một Bồ Tát mà còn chập chững, nhưng mà một đứa bé thì nó cũng được kêu là con người, nhưng mà nó đã mang nghiệp đó, nó sinh ra đời như vậy, dù nó chưa có làm được cái sự nghiệp gì của con người, kể cả vấn đề đi đứng lại đi chăng nữa, nhưng mà nó cũng đã là con người rồi. Mình cũng Bồ Tát, mình cũng như vậy, mình còn chập chững đi chăng nữa, mình cũng là Bồ Tát. Thì nhờ cái Bồ Đề Tâm như vậy á, mà chúng ta lúc bắt đầu vào trì tụng kinh thì có thể nói là chúng ta sẽ có một cái tâm rất thích ứng cho vấn đề tụng niệm. Nhưng trước tiên hết thì chúng ta cần phải hiểu về vấn đề pháp thân Phật trước. Chúng ta thường nghe danh từ pháp thân, thì trước tiên bây giờ chúng ta giải thích vấn đề thân. Thì trong đạo Phật mà nói chữ thân thì đôi khi là thân thể của con người, đôi khi nói chữ thân này là nói cho một có thể nói là nó thuộc về pháp, nó chỉ cho mình có thể nói là một cái nhóm mà, hay là một cái hệ thống liên lạc mạch lạc với nhau. Thì đó là mình theo cái nghĩa cái chữ thân, một cách theo ý nghĩa danh tự. Nhưng cái thân mà nói ở đây thì thông thường nó có nghĩa là cái nơi nào mà tâm thức trụ vào đó thì nơi đó kêu là thân. Mình có thể nói là bây giờ một người ta chết oan uổng thì cái thần thức của người ta nó không có chỗ nương, trước tiên hết là một cái thân để nương. Như vậy thì đôi khi bởi vì chết oan mà không có đi tái sinh được, thì nó không có lấy thân được, thì đôi khi những cái oan hồn uổng tử đó người ta thường nương vào cỏ cây, thì mình cũng có thể hiểu là cỏ cây đó là thân. Tức là cái chỗ nào mà tâm thức nương vào thì chỗ đó kêu là thân. Đó là trước tiên là nghĩa của thân. Nghĩa thứ hai nữa là do bởi vì có tâm cho nên cái chỗ đó mới được kêu là thân. Thì như vậy thì chúng ta lại phải hiểu thêm ý nghĩa nữa về tâm. Tâm thức theo như trong đạo Phật nói là một cái pháp mà nó sinh diệt trong từng sát na mau lẹ vô cùng. Thì nếu chúng ta coi Phật pháp, chúng ta sẽ biết Phật pháp thường đưa ra ba pháp đại biểu. Ví dụ nhất là lửa, thứ hai là âm thanh, thứ ba là tâm thức. Đó là ba cái pháp mà nó sinh diệt ngay lập tức. Bây giờ thí dụ chúng ta nhìn cái chuông này, chúng ta bảo nó đang ở giai đoạn nào. Trước kia nó không có, nó phải trải qua một giai đoạn là sinh. Do người thợ, do tất cả cái phương tiện, máy móc này đó để tạo ra nó. Lúc nó xuất hiện là sinh. Mai mốt đây nó sẽ bị diệt, hiện giờ đây nó là trụ. Thế thì chúng ta bảo là khoảng 10 năm sau đi, nó hư, nó diệt. Vậy thì cái giai đoạn trụ của nó là 10 năm. Cái tuổi thọ Như vậy á, thì đâu phải nó sinh ra cái nó diệt ngay đâu. À, chúng ta có thể nhìn cái chuông, chúng ta nghĩ như vậy. À, nhưng mà bây giờ ví dụ như là chúng ta nghe cái tiếng như vậy, từ từ nó diệt đi quý vị thân, từ từ nó diệt mất. À, từ từ nó diệt mất. Đó là âm thanh. Thứ hai nữa, lửa. Nếu chúng ta bật một cái que diêm lên, lửa nó bốc cháy. Thực ra là nó do nhờ nơi cái que diêm đó mà nó mới tiếp tục. Chứ nếu không có một cái nó bùng lên, nó tắt liền. À, lửa cũng sinh diệt rất mau lẹ. Âm thanh á, sở dĩ mà mình thấy á, mình gọi là trong Phật Pháp nói là âm thanh nó sinh diệt trong từng sát na, là chúng ta chứng tỏ là mới đầu cái tiếng nó bong một cái là từ từ nó nhỏ dần. Tức là cái tiếng bong lớn nó diệt liền và nó sang cái trạng thái nhỏ dần. Nó không có một lúc nào nó trụ lại hết. Nó không có một lúc nào nó trụ như là mình cảm thấy ở nơi cái chuông này. À, sinh ra là diệt ngay, nó vậy á. À, thì tâm thức cũng là một pháp mà để chứng minh cái sự sinh diệt lập tức. Hôm qua chúng ta đã nghe cái vấn đề mà tâm thức nó phải quyện vào với các cảnh, các pháp để nó hiện hữu. Nó phải có sở y, nó phải có sở duyên. Nếu tâm thức mà mình lìa khỏi một cái sở y, sở duyên á, thì tâm thức nó tán liền. À, nó không có chỗ trụ á. Thành ra một khi mà mình muốn tâm thức mình hoạt động á, thì mình phải niệm tưởng cái này nọ đủ thứ đó. Niệm tưởng cho nó nhiều thì tâm thức nó hoạt động. Thế mà không có hình ảnh của niệm tưởng á, là tâm thức nó lắng liền. Nhưng mà bởi vì tâm phiền não của chúng sinh nó động liên tục, thành ra làm cho chúng ta cảm thấy như là tâm thức là một cái gì vững chắc. Nhưng mà trong tất cả những cái kinh nghiệm của thiền định của các vị Phật Pháp này nó thì thấy rất rõ rằng là thế mà tâm mình không có còn lưu luyến một cái gì nữa, tức là niệm tưởng của mình không còn dính vào đâu nữa là tâm nó diệt. Thì do đó cho thấy là quả thật cái tâm mình nó khởi lên một cái là nó diệt đó. Thành ra mình muốn cho nó còn có đó thì nó cứ phải vọng động, nó động như vậy á. À, nó động là nó kéo các cảnh, nó gợi tất cả mọi cái cảnh mà nó ưa, nó thích, nó ghét, nó này nọ qua danh từ, qua hình ảnh để cho cái tâm nó có sở duyên, nó tiếp tục, nó kéo dài. À, chúng ta thấy lúc nào như là tâm mình cũng hoạt động. À, thí dụ một bà mẹ, lúc nào bà cũng thấy cái tâm mẹ nó hoạt động bởi vì đứa con luôn luôn có mặt. Nếu đứa con không có mặt thì hoặc là nó ở trường, hoặc là nó đang đi chơi bạn bè bên hàng xóm, thì cái tâm của bà nó vẫn giữ những cái danh từ như con, những hình ảnh như con như vậy ấy, để cái tâm làm mẹ nó tiếp tục nó có mặt. À, mà hễ mà không có nữa thì chắc chắn là cái tâm mẹ nó không có ở trong cái nó lắng hoàn toàn, nó diệt hoàn toàn, và lúc đó bà chỉ có cái tâm như là làm vợ, hay là bà chỉ tâm làm con thôi, chứ không có cái tâm làm mẹ nữa. Cái tâm thức ở trong cái tâm thức của mình á, cái hoạt động nó như vậy. Thế thì tâm nào ấy chăng nữa nó cũng phải cần có một sở y sở duyên. Thế cái lúc mà mình mất đi á, cái lúc mà mình mất đi rồi á, thì sở y á, nó không còn sử dụng được nữa. Sở duyên của mình á, sở y không còn, thành ra thí dụ mắt tai mũi lưỡi nó không có hoạt động được nữa. Thành ra nó không có một cái khả năng tiếp xúc với cái cảnh hiện tại. Cái tâm thức đó từ từ nó tan rã. Cái tâm thức mà mình đang sống là tôi, như là mình đang sống đây này, cái tâm thức nó tan rã. Tâm thức nó tan rã thì chúng ta cũng biết rằng là nó còn lại tất cả những cái chủng tử, những cái thói quen đó. Những cái đó nó nằm ở trong tạng thức đó, nó không có yên, nó quậy, nó động. Những cái đó nó phát hiện ra, thành ra những cái chủng tử đó người ta kêu là nghiệp. Về sau này đến duy thức mới phát triển cái khái niệm về chủng tử, nhưng mà xưa nay mình thường dùng là nghiệp lực á. Cái nghiệp lực nó động lên, như là y như mình nằm ngủ mơ đó, mình nằm ngủ rồi mắt không còn thấy gì nữa, tai không còn nghe gì nữa, nhưng mà ở bên trong mình những cái thói quen, những cái hoạt động quen của tâm thức nó lại tiếp tục nó quậy lên, và tức thời nó muốn hoạt động, nó muốn sống động, nó không có muốn nó tắt đi á, thì tự nhiên trong giấc mơ, tự nhiên nó thành giấc mơ là mình sẽ thấy có thần là sở y, có cảnh là sở duyên. Cái đó là từ cái tâm mơ của mình nó tạo ra. Cái tâm thức mơ của mình nó muốn hoạt động thì nó phải có sở y và nó phải có sở duyên. Nhưng mà mình mơ nó khác với người mất. Người mất là khi cái thân này nó không còn chỗ trụ nữa, nó còn là cái chỗ để nó y cứ nữa, nó phải bỏ nó ra đi. Thì lúc bây giờ tất cả những cái nghiệp thức ở trong tạng thức á, nó quấy động lên, nó quấy động lên như vậy á, thì nó sẽ thành, nó thành cái gì? Nó thành một cái thân. Mà nếu mà nó không có đi đầu thai, nên tôi nói chuyện là những cái thần thức mà cũng như là chết oan này nọ á, nó quấy động lên một cái thân. Và đồng thời á, thì nó có cái cảnh giới của những người mà cũng cùng chết oan như vậy á, nó hợp cái nghiệp lực đó, nó phối hợp với nhau. Cái đó là một cái trong đạo Phật nói là mình khó mà hiểu được lắm, nó cũng là một cái bất khả tư nghi, cái sự chiêu cảm của nghiệp lực á. Cái nghiệp lực nó chiêu cảm với nhau thì những cái oan hồn nó có thể gặp nhau, nó gặp gỡ nhau.